Hai là chủ đức. Chủ đức Kinh Lăng Nghiêm Phật tốt chỉ ra cho hội chúng biết mọi người đều có tánh giác tâm sáng, gọi là tánh giác diệu minh hay Như Lai Tạng hoặc chân tâm. Tánh giác này phát sanh nơi sáu căn, nên nói nhất tinh minh, thân lực hòa hợp. Trong chúng sanh của ông tánh giác này chạy theo sáu căn, phân biệt sáu tầng nên bị luân hồi sanh tử. Muốn ngộ tánh giác phải liên cái sáng từ sáu căn phát ra mà trở về. Đây là chân lý muôn đời của chư Phật. Cho nên chư Phật ở mười phương nhiều như số cát, ê số vi trần, các miệng đồng lời bảo tôn giả A Nan, lành thay A Nan, ông mới biết câu sanh vô minh, cái gốc khiến ông luân hồi sanh tử chỉ là sáu căn của ông, không có gì khác. Ông muốn biết vô thượng bồ đề khiến ông chống chứng an lạc giải thoát, tịch tịnh dự thường cũng chính là sáu căn của ông, không có vật nào khác. Sáu căn là gốc luân hồi, sáu căn cũng là gốc giải thoát. Nguyên nhân tại sao sai biệt như vậy, chúng ta hãy nghe Phật nói: tư kiến lập tư là gốc vô minh, tư kiến mà không kiến đây là niết bàn. Tư kiến lập tư tức vô minh bổn, tư kiến vô kiến tư tức niết bàn. Tâm có thấy biết chạy theo phân biệt là gốc vô minh, tâm có thấy biết không phân biệt là niết bàn. Đó là con đường trở về tánh giác. Trong sáu căn ở đây đặt nặng tánh nghe nhiều hơn, cho nên trong phần chọn lựa tâm để tư, Ngài Văn Thù có đoạn nói: đại chúng và A Nan, bảo các ông sai cho quan nghe trở lại nghe cái tánh nghe là thành đạo vô thượng, viên thông thật như thế. Đây là con đường vào cửa niết bàn của chư Phật nhiều như số vi trần. Chư Phật đời quá khứ chúng từ cửa này thành tựu, chư Bồ Tát hiện tại đều vào viên minh, và những người tu học đời vĩ lai cũng y pháp như thế. Phật và Bồ Tát đều xác nhận nghe lại tánh nghe của mình là con đường vào cửa niết bàn. Đây là lối tu trở về tánh giác do kinh này chủ trương. Tu như thế tức là tự tánh thanh tịnh thiền của thiền tông. Thì như vậy cái phần chủ đức Kinh Lăng Nghiêm chúng tôi tóm gọn lại để cho quý vị nghe dễ hiểu. Trong kinh này Đức Phật có nói từ một tinh minh tâm lực hòa hợp. Một cái tinh minh, chữ tinh là tâm là sáng, mà chữ minh cũng là sáng nữa, tức là tâm kẻo sáng suốt, nghĩa là mọi chúng ta đều có một cái tâm kẻo sáng suốt. Một cái tâm kẻo sáng suốt gọi đó là Phật tấm hay là chân tâm hay là pháp thân. Thường thường nếu gì nói pháp thân thanh tịnh á, bởi vì khi chúng ta giới niệm chạy theo sáu tầng thì cái niệm đó nó duyên theo bóng dáng cái ngoại cảnh, cho nên nó là động, nó là nhiễm ô. Và khi chúng ta không có giới niệm chạy theo sáu tầng, lúc đó gọi là gì? Là tịnh, là thanh tịnh. Thì như vậy cho nên nó đây dùng chữ tinh minh, nó là tâm kẻo là sáng suốt. Cái tâm kẻo sáng suốt đó nó thành ra sáu hòa hợp. Thì cái chỗ này tôi thường ví dụ cái tôi của mình, bởi vì chúng ta luôn luôn sống trong cái mê lầm, bỏ cái thật chạy theo cái giả. Ngay nơi cái tu hành của mình, thường thường người ta nhà Phật gọi là bối giác thiệt tành hoặc là bối tành thiệt giác. Cái chỗ cũng đọc là bội đó, bối bội đó. Bối giác thiệt trần hoặc là bối trần thiệt giác. Sao gọi là bối giác thiệt trần, sao gọi là bối trần thiệt giác? Tức là bối là ngược hay là bỏ, xây lưng á. Thường thường rồi, cái gì mà mình xây lưng lại với cái đó gọi là bối. Thì bây giờ đây bối tánh giác, mình đang xây lưng với tánh giác hay là mình xây mặt về tánh giác? Quý vị nhớ đi con, nếu mà mình thích sắc thanh hương bên ngoài, cứ chạy theo những cái bên ngoài đó là mình xây lưng cái gì? Vì hướng mặt về sáu tầng, hướng mặt về sáu tầng là xây lưng với tánh giác, gọi là bối giác thị tầng. Khi mình đương xây mặt về sáu tầng thì lúc đó mình thấy được tánh giác hay không? Bây giờ nếu mà mình xây lưng sáu tầng thì sao? gọi là mới tầng thiệt giác. Vô sáu tầng mà mình xây lên với nó thì tức là mình thấy về tánh giác. Như vậy cái tôi chỉ là cái gì? Chỉ là một chuyện sâu linh thôi. Sâu linh cho là rồi giữa chúng mình nói. Cho nên nó như chở bàn tay để rồi ít lặp lại nữa chứ có gì hết. Thì cái đó tôi cũng tạm thí dụ. Tôi nói rằng ví dụ như trong cái thiền đường này có cái ngọn đèn ở giữa, rồi tới mình mở cái ngọn đèn lên cho sáng. Sáng ra chung quanh có sáu cửa. Người ở ngoài xa nhìn vào cái nhà này biết có đèn không có đèn là nhân đâu biết. Đứng ở ngoài thấy biết có đèn không có đèn là nhân đâu biết. Đứng ở ngoài thấy cái ánh sáng nó gọi ra các cửa đó thì biết cái nhà đó có đèn ha, phải không? Biết có đèn sáng, người biết có đèn sáng thấy ánh sáng gọi ra cửa đó có phải là thấy cái đèn chưa? Chỉ mới thấy ánh sáng của cái đèn chứ chưa phải thấy cái đèn. Mà bây giờ người đó họ muốn thấy được cái đèn thì họ phải làm sao? Bây giờ ví dụ như người đó họ đường đứng trước cửa, đường đứng ở trước cửa thì họ nương ánh sáng ra nhìn ra họ thấy cái đèn không? Nếu mà họ đứng từ cửa cái nhà có ánh sáng mà họ cứ nương ánh sáng nhìn ra thì họ thấy cái đèn không? Nếu họ xoay mặt họ không nhìn ra, họ xoay mặt lại thì sao? Thì như vậy nghe như cái cửa, nhưng mà cái ánh sáng cửa phá cửa phát ra không phải là cái đèn, nhưng mà có dài cái đèn hay không? Nếu bỏ cái đèn có ánh sáng cửa phá cửa hay không? Như vậy thì cái đèn ví dụ cho một tinh minh mà phá cửa lực hòa hợp, phá cửa đó cửa phá thì ánh sáng thấy rộng, cửa sổ thì ánh sáng thấy hẹp, như vậy thấy cái ánh sáng dường như có khác, có cái khung khác nhau, nhưng mà cái ông có thở thì không có thở, phải không? Khi mà từ ánh sáng của chúng ta nhìn lại cái đèn thì nó không có thở, phải không? Từ cửa thì thấy có sáu, nhưng mà trở về cái đèn thì không có thở. Thì như vậy Đức Phật Ngài mới chỉ nghe 16 căn chúng ta đã có cái ánh sáng đức sanh đức diệt rồi, nhưng mà rất tiếc là tại nguyên ánh sáng của chúng ta duyên với 6 tầng, nó kẹt với 6 tầng thành nó có bao giờ trở lại đó. Vì vậy mà là 6 tầng nó kéo hoài. Cho nên nội tùy sư Ngài Cảnh Thanh á, Ngài đang ngồi với có một chú thị giả đứng lên. Ở ngày kia con rắn nó bắt con nhá chuyện Tôi Ngài hỏi tiếng gì đó, cái chú thị giả nó dạ tiếng rắn bắt nhái. Cái Ngài nói chúng không khổ lại có khổ chúng sanh. Sao vậy? Thì như vậy cái ông thị giả nói cái tướng hay không? Là Ngài nói chúng không khổ lại có khổ chúng sanh. Người con rắn nó bắt con nhái thì con nhái đường bị khổ ha, thì con nhái là một chúng không khổ, mà khổ chúng sanh là ai? Ông thị giả sao ông khổ? Nghĩa là ông nghe rắn bắt nhá thì tôi cũng nghe vậy, phải không? Nhưng mà hỏi đó đâu có hỏi chuyện rắn bắt nhá, không hỏi chúng ta. Ông có nhận ra có gì nghe ông hay không? Mà ông chỉ biết cái tiếng rắn bắt nhá là ông biết mình có cái hay nghe. Cho nên hỏi để trả lời vâng hỏi. Vì vậy mà Ngài cũng nói chúng sanh khổ là cái khổ chúng sanh, cái khổ chúng sanh đứng ở đây là không ngờ. Thì bây giờ quý vị thấy mình có phải là khổ chúng sanh không? Đó. Rồi tưởng là một chị tăng nữa không có. Ngài đang ngồi ở ngoài có mưa thôi, rất đợt ngài. Cái hỏi ông Pháp đó, cái dạ tiếng mưa thôi. Cái Ngài nói chúng sanh quên mình theo vật. Rồi ông nói, ông ấy tới là hỏi hòa thượng thì sao? Ngài nói ta chẳng quên mình. Rồi hỏi thôi nhé, chỗ cảnh quên mình làm sao? Thì Ngài nói thích thân toàn là dễ, pháp thở thật khó nói. Thì như vậy chúng ta thấy hai người cùng những tiếng mưa thôi, mà ông nào hỏi tiếng gì thì chỉ biết tiếng mưa thôi. Thì như vậy tiếng mưa như thế này mà chặn ra là kia, mà không biết thay thế lại. Cho nên hỏi tiếng gì thì nghe tiếng mưa thôi.
Mà thì ngài ngồi đó ngài không nghe tiếng như thế, mà ngài hỏi tức là muốn hỏi tức là ổng có tỉnh hay không, mà ổng lúc nào cũng lệ thuộc thì mãi cần, cho nên nó chứng sanh quên mình sao vậy, quên mình cứ lệ thuộc của bên ngài. Và hỏi hòa thượng thì sao, ta chẳng quên mình, thành ra mưa rơi là mưa mà ta vẫn nhớ ta. Rồi như vậy thì ví dụ như ngài lúc nào cũng xoay mặt nói với ngân đèn, còn mình lúc nào cũng xoay mặt nói với ngân đèn. Mà nếu ngài xoay mặt nói với ngân đèn thì quả là gì, là bối cảnh hợp giác, phải không? Mình xoay mặt ra ngoài xoay lưng với ngân đèn quả là gì, bối giác hiểu tâm. Thì như vậy thì sự tu hành đối với nhà Phật khó là dễ. Bây giờ tôi chỉ yêu cầu quý vị làm một việc, việc gì? Cái việc xoay lưng thôi. Chỉ có cái xoay lưng đó thì dễ ảnh lắm. Phải chứ mà bắt làm cái gì nặng nề trăm trăm ngàn ký gì đó là không nổi. Phải không? Cho nên chỉ có xoay lưng thôi. Chỉ cần mà đưa xoay ra rồi xoay vô rồi giữ cái gì đó. Thấy không? Vậy mà tại sao mình phải chỉ xoay? Đó, thì nếu mà xoay ra từng tiếng nhớ mà không thì đâu có thấy được, nổi đẹp. Và nói bây giờ mình xoay bỏ vô thì tới ngàn đó có thấy. Thì mình thấy nặng đẹp. Thì chuẩn định nơi sáu căn như nói tôi vô tôi ra là dữ dội, cái đàn 26 căn này nếu 6 căn tức là ánh sáng của cái ngọn đèn giúp tinh linh mình đó, cho nên nó hằng tư hằng giác tướng tới nó biết tướng, tướng đi nó biết thân tướng, hằng biết như vậy là lúc nào cũng biết, cho tới ngủ ngáy tò tò mà tập trung tướng nó cũng giật mình. Thì như vậy nó hằng biết mà mình không chỉ nhớ mình nó có biết đó, mà cứ nhớ tiếng mà nghe tiếng là tiếng hơn tiếng kia tiếng phải tiếng đấy tiếng đã là công việc tiếng mà quên mình không có biết. Thì bây giờ tôi dễ ở cái gì, nó là nghe tiếng mà trời vẫn có chạy theo tiếng, biết mình có cái đang nghe, lúc nào cũng có cái đang nghe, ngồi chơi cũng đang nghe, đi đâu cũng đang nghe, ngủ cũng đang nghe, lúc nào cũng đang nghe hết. Thì như vậy dạ tức là mình nghe tinh trần, nghe là thành cái tiếng xa lại không xa gì hết, tới kia là chạy ra mà không chạy ra gọi là xa lại hết, tiếng tới vậy, như vậy tôi không có vô không ra gì, mà trở về được cái ngọn đèn đó, cái ánh sáng đó, thì tuy chưa phải là ngọn đèn, nhưng mà nó là từ cái thể ngọn đèn mà phát ra, cho nên tôi đang nghiêng lấy ví dụ đó là mặt trăng thứ hai, không phải là mặt trăng thật, nhưng là từ mặt trăng thứ hai đó, vươn cái tay ra thấy mặt trăng thật, vừa à gần một bên, thì như vậy hiểu cái đó thì mình thấy rõ chủ ý Đức Phật dạy chúng ta tu trong Kinh Lăng Nghiêm này là 26 căn mà tu, cho nên cái lời đó tôi nhắc lại cho quý vị thấy. Vì vậy mà nói trong Kinh Lăng Nghiêm á giảng tới cái đoạn mà nói về 6 căn này, cái bất thành ngã mang nghe chư Phật khúc cả người phương dự khẩu đồng âm, tức là phát nguyện đồng lời phát thanh nói với ngã mang rằng lòng thơ âm an, anh muốn biết tây thanh vô minh, tức là cái vô minh mà mang sẵn từ thở nào á, tới nhất khiến ông luân hồi và luân chuyển sanh tử, chỉ là sáu căn của ông, sáu căn của ông, rồi không có gì khác, đó nó là gốc luân hồi. Anh muốn biết vô thượng đồ đề khiến ông tấn chứng an lạc giải thoát, tịch tịnh diệu thiền cũng chính là sáu căn của ông, không có vật trào phá. Từ ngay hai cái chỗ đó mà sao vô thì là giác, thế giác là mấy cái gì đó, tôi không, chứ tôi không phải bỏ cái nào, không phải bỏ mấy cái chỗ đó, ngay mấy cái sáu chỗ đó mà tu, chứ không có cái gì hết. Như vậy thì cái tu nó ngay chỗ đó đó. Để quý vị thấy cái rõ chưa, dễ từ chưa, cứ đừng cho, đừng cho nó xây ra, nó xây mặt ra và nó cứ nhờ nó nhớ ra ngoài không, mà mình có cái bệnh đó. Ngồi thì nói là ngài, nói là ngài buồn lắm. Tự nhiên ngồi trước cửa tụi luôn luôn nói dưới đèn xe chạy qua lại, người đi qua lại, ít ai chịu nói gì nhà tất, nói gì nhà buồn. Vì vậy mà thấn tâm cứ chạy không ngại cảnh, quên mình theo vật. Như vậy tụi 26 căn là gốc vô minh, 26 căn là gốc linh hội, giải thoát, bồ đề giải thoát, vô minh. Bồ đề cũng từ sáu căn chứ không có đâu xa lạ. Như vậy thì biết tôi thì tức là bối cảnh hiểu giác, không biết tôi là bối giác hiểu tâm. Nhưng nghe sáu căn đó mà chạy không sáu căn gọi là bối giác hiểu tâm, còn nghe sáu căn đó mà không dính với sáu căn đó là bối cảnh hiểu giác. Cho nên tới đoạn sau này Đức Phật mới chỉ cho tôi hiểu gì thấy hết sức là rõ. Nói là khi kiến lập tư tức vô minh bản, khi kiến vô kiến tư tức niết bàn. Nói là ta thấy biết, mà thấy biết là trầm hết khó tâm á, mà lập thấy biết á, tức là vô minh, là gốc vô minh. Dạ. Rồi thấy bạch, rồi mình suy nghĩ rồi nhớ rồi bạch, đó là gốc vô minh. Và thấy biết mà không thấy biết, tức là thấy người thấy bạch mà mình không chịu suy nghĩ, không chịu tìm hiểu về người bạch đó, thì đó là gốc niết bàn. Chúng ta là hạ giới. Như vậy thì khi mà mình thấy biết mà mình suy nghĩ, tức là mình phóng tâm mình chạy, và phóng tâm chạy thì duyên thân người, người cái duyên thân người thì thêm giờ đó cái gì nữa, người nam, người nữ, người đẹp, người xấu, rồi tới đẹp thì thương, người xấu thì không thương, rồi đó thêm bao nhiêu cái thứ bệnh hoạn, phải không? Còn thấy mà họ thấy rồi thấy thì thôi, không cho thêm, không có duyên theo thì có gì đó mà thế. Trừ trường hợp bắt phải nói chuyện, bắt phải đối diện thì đó nói rồi thôi, cũng như là bóng trong gương nha. Và cảnh tới thì gương nó hiện bóng, cảnh đi thì bóng mất tiền. Còn mình có cái bệnh á, cảnh tới thì hiện, mà cảnh đi thì sao? Thì giữ lại. Cho nên cái lối mà tôi thường nói, cái lối lưu niệm đi bút rồi đó, đi rồi muốn giữ lại, giữ cái nhớ đời đời, không bao giờ dám cho mất, có gì ra là không dám cho mất. Cho nên người đó tới nói chuyện với mình từ 15 phút họ về, thì 15 phút sau cái hình bóng người đó chưa mất như mình, thấy không? Thì như vậy nếu ngày trước thì 20 người thì ngày đó hết coi, không còn giờ nào là tỉnh. Khi cái chuyện là mất tự nhiên thôi hả? Lúc họ về thì cũng còn bóng dáng với họ, tiếng nhớ bóng dáng họ, thì còn gì tới. Nếu như vậy cả ngày hành sống với cái gì ở ngoài không sống với mình. Cho nên khi họ tới thì có, mà họ đi rồi hết. Vì vậy là cũng có ví dụ như là chim bay ra nhìn ở dưới mặt biển, dưới mặt sông thì thấy có bóng ở dưới. Mà chim nó có để ý là tôi để cái bóng dưới không? Mà ý là dưới nước tôi có cái ý là lưu cái dấu tôi chim ở dưới không? Nhưng mà hai cái vẫn có hiện. Thì mình tôi sao cũng vậy đó. Đối diện nha nói chuyện mà đi rồi thôi, không có ai có ý giữ lại cái gì hết. Thì ra như vậy đó là người kiếm vợ đặc biệt đó nè. Mà mình nhiều khi mất thì giờ cách vô ích là vậy. Người khi nói chuyện người ta hỏi nói cái giờ không có giờ giặt khai thác gì đó, cái người ta về cứ nghĩ cái hối hận, hối hận rồi lăn ra trở lại ngủ không được. Nhưng khi mình chuyện cái chết một buổi chiều cái rồi cả đêm ngủ không được, rồi loạn tưởng những thứ đó thì cái gì qua rồi thôi. Mà biết rồi thì hay giả thì giả, giải nhất ngay lúc đó rồi thôi. Bởi vì cuộc đời nó là tạm thôi. Như vậy thì quý vị thấy cái chủ yếu của Kinh Lăng Nghiêm là dạy cho chúng ta 26 căn đó mà tu, phải không? Đừng có bị kẹt, bị dính sáu tầng, thì đó là cái người biết trở về cảnh giác, biết trở về với cái vô thượng bồ đề. Còn nếu 26 căn đó mà chỉ duyên với ngoại cảnh, dính với ngoại cảnh, đó là người đi trong luân hồi sinh tử, chứ không có gì lạ hết. Nhưng mà trong 6 căn nếu tu một lượt thì nó hơi khó. Cho nên vì vậy mà cuối cùng kinh Phật bảo Ngài Văn Thù chọn 6 căn, những căn nào duyên thân nhất để cho tâm chúng tôi. Thì Ngài Văn Thù Ngài chọn cái nhĩ căn duyên thân, tức là lỗ tai nghe. Bởi vì lỗ tai mình những lúc nào nó cũng nghe hết, nghe tiếng này tiếng nọ, ngồi đây nghe đủ thứ hết. Mà tại sao lấy cái lỗ tai là phải nghe? Lỗ tai nó có nhắm, nhắm được không? Con mắt thì có khi nhắm thì mở, mở thì thấy, nhắm lại đâu có thấy. Còn cái lỗ tai không có nhắm, không mở gì đó, nó thường tịch. Vì vậy cho nên nghe cái lỗ tai dễ tu, gọi là duyên thân á. Giờ nào phút nào nó cũng nghe hết trơn. Có tiếng là nghe tiếng, tiếng nhỏ, tiếng lớn thì nó cũng nghe. Mà nó tâm ngàn nguyên ý chí tiếng. Mà có nghe có tâm ngàn nguyên ý chí không? Thì cái gì có nhiều thứ thì cái đó không phải một. Là cái không có nhiều thứ là gì? Mà một mà cái trăm ngàn thứ đó có khi sinh khi diệt, là tới nghe đó khi nào sinh diệt không? Thì như vậy, cái không phải nhiều, không phải sinh diệt, thì không phải thực là gì? Từ ngoài đó mình thấy rõ, mình có cái chân thật, hằng thử. Nó là vua rơi thì vua rơi, mình cũng là mình. Thấy như vậy, hằng thấy như vậy, hằng sống vậy, đó là tu, là phản văn tự tánh. Tức là cái tánh chân thật của mình nó hiển lộ từ đó. Mà biết có mình thì chúng mình không lệ thuộc vào nào.
Còn lẽ thứ hai là vô tình. Nó rõ ràng vậy. Thì như vậy đó, tức là chúng ta hiểu được về cái chủ yếu cho nên nghiêm để mà biết tu. Thì thôi, hôm nay học như đó, cho quý vị nhớ sao tiếp.